This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào mừng quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và như thường lệ, chương trình Dược Thảo và Đời Sống được trở lại với chúng ta qua phần phụ trách của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và thưa quý vị, như quý vị cũng biết, bác sĩ Nguyễn Quang Hiền hiện có rất là nhiều đại lý bán thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong vùng Arlington, Hotham City, Garland và Renfrew, Carrollton. Cho nên khi quý vị nghe chương trình này, quý vị muốn tìm dược thảo thì quý vị có thể theo dõi những phần quảng cáo trong chương trình. Và trong chương trình hôm nay thì quý vị cũng có thể gửi câu hỏi đặc biệt đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền về vấn đề sức khỏe của mình, về những căn bệnh của mình trong chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền về vấn đề sức khỏe của mình. Và xin được kính chào tới ngồi cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, thưa xin chào anh Việt Tân. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Cảm ơn anh Việt Tấn, thì tương đối sức khỏe cũng ổn định. Dạ vâng, thưa anh.
Dạ vâng, không biết là bác sĩ hồi xưa từ nhỏ tới lớn có hút thuốc lá chưa?
Ngày xưa khi còn trẻ thì có hút thuốc lá độ 1 năm, rồi sau đó bỏ.
Vâng.
Bỏ cho tới bây giờ, dạ vâng.
Còn Việt Tấn thì hút thuốc lá 22 năm, bỏ tới bây giờ là cũng mười mấy năm rồi, gần 20 năm. Dạ vâng, thành ra không biết là phổi của mình có bị hư hay không. Tuy nhiên khi mà bỏ được thuốc lá thì thấy cuộc đời mình rất là sung sướng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, kỳ trước thì tại vì Tấn hỏi như vậy là vì bác sĩ đang còn dang dở về câu chuyện thuốc lá bị có liên quan đến phổi, tức là những cái căn bệnh hen suyễn, ho và giống như tức ngực cũng có liên quan đến phổi, thì xin bác sĩ có thể bổ sung thêm về những cái vấn đề mà có liên quan đến căn bệnh liên quan tới phổi, và đặc biệt là những cái loại thuốc nào hoặc là những cái dược thảo nào mình có thể giúp cho những căn bệnh có liên quan đến phổi ạ?
Dạ vâng, chúng ta nói đến liên quan đến phổi thì chắc chắn là không biết tuần trước mình có nói hay không mà tôi cũng quên mất rồi, và tuần này tôi dự trù nói về bệnh bao tử, đau bao tử gửi đến cho quý vị khán giả của chúng ta. Thì anh Việt Tấn vừa mới nói là tuần vừa rồi chúng ta đang nói về phổi, cho nên nó còn dang dở chưa xong. Thì có lẽ hôm nay chúng ta nói thêm một tí xíu nữa về phổi để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Những cái vấn đề liên quan đến phổi, tại sao phổi lại bị mình gọi là bị hen phun, bị tổn thương đó, và những cái nguyên nhân nó gây ra như thế nào. Thì thật sự ra mà nói đó, cái đời sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này đó, nhiều vấn đề nó làm tổn thương đến phổi qua cái tiến trình mà mình gọi là bị dị ứng. Quý vị thấy như vậy, rất là dễ bị dị ứng. Lý do là vì phổi thuộc về hệ thống hô hấp, mà trong cái hệ thống hô hấp này nó không phải chỉ có mình phổi đâu, trong cái hệ thống hô hấp này đó nó có nhiều cái organ, nhiều cái cơ phận khác, cơ quan khác nữa đi chung với nhau. Thì những cái cơ phận đó là mũi chẳng hạn, yết hầu, thanh quản, phế quản, khí quản, rồi buồng phổi, rồi lá phổi, rồi những cái alveoli, những cái bong bóng nằm trong phổi từng chùm một, tất cả những cái này nó nằm trong cái hệ thống hô hấp. Và khi những cái organ này, những cái cơ quan này, những cái cơ phận này vì bất cứ một lý do gì bị kích thích thôi, chứ chưa nói đến vấn đề bị tổn thương, bị kích thích hoặc bị tổn thương đều có liên quan đến phổi. Và quý vị sẽ thấy rằng là người bệnh nhân bắt đầu bị ho ngay. Đây là những cái organ, những cái cơ phận liên quan đến phổi của chúng ta mà có thể đã bị ho rồi. Thế thì cái tiến trình mà những cái vấn đề có thể liên quan đến những cái organ này dễ dàng trong cái đời sống của chúng ta, nhất là đời sống ở đây, chúng tôi dùng cái từ là do cái environment từ bên ngoài tấn công vào trong cơ thể của chúng ta. Thì quý vị thấy rằng là cái environment từ bên ngoài gồm có những cái gì? Thứ nhất là khí hậu, thứ hai là công việc làm của chúng ta, thứ ba là nơi chúng ta sống. Cái khí hậu nó thay đổi, thời tiết thay đổi, gió lớn quá chẳng hạn, gió nóng quá, gió khô quá, lạnh quá chẳng hạn. Tất cả những cái này, chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta sẽ phải đối diện với những vấn đề này. Có thể ngày hôm nay trời đang quang đãng, tối ngày mai là mưa ngày mốt bắt đầu lạnh. 5-7 ngày sau bắt đầu tự nhiên nóng bừng bừng lên. Gió từ trong sa mạc, nhất là ở California, vùng chúng tôi sinh sống, nó có những cái ngọn gió chúng tôi gọi là Santa Ana Wind. Nó thổi từ trong sa mạc thổi ra. Gió này nó vừa nóng mà nó vừa khô. Những người chúng ta mà phổi đó, chúng ta hít thở thôi. Những cái luồng gió này vào thôi. Là coi như chúng ta đã bị kích thích rồi. Mà cái từ kích thích này mình có thể dùng thêm một cái vấn đề nữa là dị ứng dễ dàng. Và khi chúng ta bị dị ứng như vậy, thì cái việc đầu tiên là gì? Là ho. Ho ngay. Hoặc là bắt đầu bị ngứa mũi, bị chảy nước mũi, bị hắt hơi rồi chúng ta ho. Thì khi mà mình bị ho như vậy đó, có thể mình dùng ngay cái từ là bị cảm rồi. Chảy nước mũi, hắt hơi, xì mũi, chúng ta bị flu, bị cảm, cúm, dễ dàng. Và từ cái tình trạng ho này, mình sẽ thấy rằng là có nhiều người ho dữ dội, mỗi lần ho nước mũi chảy ra, xịt ra, ho được tí đàm thì bắt đầu thấy nó thở dễ, nó nhẹ. Có người ho ra đàm xanh, đàm vàng. Có người ho quá trời luôn, ra được tí tí đàm thì mới đỡ, còn không là ho hoài. Thì chúng ta thấy nguyên cái ho không nó đã khác nhau. Giờ có người ho ban ngày, có người ho ban đêm, có người ho có tiếng, có người ho không có tiếng, không phát ra tiếng gì cả. Chúng ta vẫn bị ho như thường. Tất cả những cái này đều liên quan đến phổi của chúng ta, đều liên quan đến cái tiến trình hệ thống mình gọi là hệ thống hô hấp. Thế thì khi mà chúng ta nói như vậy đó, ngoài cái vấn đề mà thời tiết như vậy rồi, một trong những cái nữa mình cũng phải chấp nhận rằng là cái vấn đề dị ứng ở nơi mà chúng ta đang sinh sống như thế này, hoặc là những cái pollution, những cái không khí nơi chúng ta sống, nơi chúng ta làm việc. Mũi của chúng ta đó, cái bộ phận hô hấp này đó, nó rất là dễ bị tổn thương. Lý do là vì hàng ngày nguyên cái vấn đề thời tiết nó đã như vậy rồi, bao nhiêu vô số xung quanh chúng ta trong không khí này, vô số những cái mình gọi là vi khuẩn, vi trùng từ ngoài xâm nhập vào, làm cho chúng ta bắt đầu bị viêm mũi ngay. Rồi từ cái viêm mũi này đưa đến tình trạng tắc nghẽn khí lực của phổi. Để từ cái tắc nghẽn khí lực của phổi này, những cái bệnh mà liên quan đến phổi lại bắt đầu xuất hiện ra. Cho nên chúng ta thấy rằng là nói đến phổi đó, nó là một trong những cơ phận rất là dễ bị tổn thương. Và hồi nãy anh Việt Tấn có nói về vấn đề thuốc lá đó.
Dạ,
người ta cho rằng là thuốc lá ngày xưa đó chỉ gây ra những cái vấn đề cho tim mạch, làm cho cao máu thôi. Và có một số người bắt đầu biết được rằng là thuốc lá nó bắt đầu nó tấn công buồng phổi của chúng ta đó. Nhưng mà thật sự bây giờ thì người ta thấy rằng là thuốc lá quan trọng nhất. Thuốc lá phải nói là nó phá cái buồng phổi của chúng ta hơn bất kỳ một cái chất độc hại nào trong chúng ta đang sống. Cho nên anh Việt Tấn mới nói rằng là bỏ được thuốc lá là một điều tốt. Chúng ta thấy như vậy. Thế rồi mình lại nói đến phổi, đây là những cái xung quanh chúng ta. Thì xung quanh chúng ta thời tiết thay đổi. Mình ở đây bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mình phải nói như vậy. Mùa xuân, chúng ta thấy rõ ràng là mùa xuân cây cỏ tốt tươi. Nhưng mà trong lúc mà cây cỏ nó tốt tươi như thế này đó, thì hàng loạt những cái loài phấn hoa từ những cái loại cây nó bay trong không khí, nó bay đi khắp nơi. Có thể cái nơi mình không có những cái cây đó mình sống, nhưng mà từ những vùng khác 5-7 mai nó theo gió nó bay trong không khí, nó bay tới chỗ mình. Quý vị hít phải một cái, quý vị bị dị ứng. Mùa hè chẳng hạn các loại cỏ bị khô, bông cỏ bay lên, mà cũng có luôn cả những loại phấn hoa, có luôn cả những loại cây, những cái loại vỏ nó nở cái mùi ra. Những người bị dị ứng, chúng ta chỉ cần hít phải thôi là quý vị dị ứng. Rồi mùa thu, bông cỏ dài, từ cái mùa hè nó khô rồi, trời mưa, trời sương xuống, nó làm cho những cái cỏ, những cái bông này nó bị ẩm, nó bị mục ra. Đến mùa thu, những cái mùi này nó bay lên, quý vị ngửi thấy một cái, cũng bị dị ứng. Còn mùa đông thì đương nhiên rồi, thời tiết giá lạnh, ẩm ướt, cái nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta có thể nó thay đổi, nó bị xáo trộn do trời từ lạnh từ bên ngoài giờ đưa vào. Và từ đó bắt đầu nó bị kích thích ngay. Và những người mà chúng ta thấy rằng là khí hậu mùa đông đó, nó lạnh thì nó nặng. Nó làm cho những người bị bệnh phổi chúng ta khó thở ngay. Và đây là những cái nguyên nhân đến tình trạng quý vị bị suyễn. Cho nên liên quan đến phổi chúng ta thấy nhiều như vậy. Đây là mình chưa nói đến những cái sự kích thích khác quanh năm. Ngay cả trong nhà của chúng ta nữa, chứ không phải là chỉ có ở phía ngoài.
Dạ vâng.
Ngay ở trong nhà chúng ta. Dạ vâng.
À, thưa bác sĩ, nếu mà như vậy thì với những cái tình trạng mà mình bị yếu phổi và ho hen, hoặc là những người hút thuốc lá mà họ có thể muốn giảm bớt những cái cơn đau của họ, hoặc là giảm bớt cái vấn đề ho hen, thì bên cái phần dược thảo của mình là số 12 phải không thưa bác sĩ?
À vâng, chúng ta có cái loại dược thảo mà chúng tôi đặt tên của nó là Lân Tonic, tiếng Việt đó là mình để là bổ phổi. Thì trong cái dược thảo này đó, thường thường chúng tôi dùng cái từ đầu tiên là bổ phổi, là đương nhiên là nó giúp cho cái chức năng của phổi. Thường thường mình gọi là tonify đó, nó giúp cho cái function của phổi làm việc tốt hơn. Nhưng mà trong cái sự làm việc này nó làm những cái gì? Những cái độc tố từ bên ngoài đưa vào, quý vị nhớ là những cái độc tố là cái pollution đó, mà chúng tôi có đề cập đến đó. Chúng ta sống, nó sống ở ngoài, ở những cái môi trường hoặc là những cái chỗ chúng ta làm đó, những cái mùi mà mình gọi là hóa chất đó, những cái mùi này hoặc là những cái mùi khói từ bên ngoài chẳng hạn như vậy đó, nó tạo ra. Thì chúng ta hít thở những cái này, một trong những cái mà hệ thống hô hấp của chúng ta phải làm việc. Thế thì khi mà những cái bệnh về phổi đó, hôm nãy là mình nói đến những cái liên quan đến vấn đề dị ứng, liên quan đến đời sống xung quanh thôi. Bây giờ công việc làm, công việc làm của chúng ta, quý vị làm trong những cái vùng mà hít thở hàng ngày những cái chất ô nhiễm, trong đó có những cái hóa chất, rất là nhiều những cái hãng xưởng chúng ta đang làm, mà hiện tại bây giờ mình gọi là thanh nam, thanh nữ, tức là thanh thiếu niên nam nữ của chúng ta đã đang làm trong một cái ngành nghề nữa là nghề nail. Người ta làm những cái research, người ta thấy rằng là những người làm nail đó chúng ta dễ bị ung thư phổi. 100 người thì có vào khoảng 3-4 người chúng ta trong cái công việc làm này sẽ bị ung thư phổi. Có nghĩa là cái sự hít thở những cái chất mà chúng ta làm ở trong phòng của mình, làm ở trong cái nơi làm của mình hàng ngày, nó gây ra cái tình trạng này. Cho nên khi mà nói đến vấn đề cái dược thảo Lân Tonic bổ phổi đó, nó có thể giúp cho chúng ta tẩy bỏ bớt những cái độc tố nằm trong phổi chúng ta. Đó là cái đầu tiên. À, những người chúng ta làm có thể mình không có mệt, có thể chúng ta làm mệt mỏi, có thể mình không có ho, có những người lại có thể ho, nó có những cái dấu hiệu để cho chúng ta cảm giác được là cứ mỗi lần chúng ta vào, chúng ta hít thở, hơi thở nó ngột, hơi thở ngắn, rồi mình có những tiếng ho lạ, ho khan chẳng hạn. Đây là những cái dấu hiệu. Thì khi quý vị bị những tình trạng này, quý vị làm trong những cái nơi, mình nói chung là trong những cái vùng mà chúng ta hít thở không khí hàng ngày nó có nhiều những cái hóa chất, không phải riêng các ngành nail đâu. Chúng ta có nhiều cái hãng xưởng, hãng làm nhà máy kỹ nghệ, hãng lọc dầu hỏa, hãng than đá, hãng làm về bột chẳng hạn như vậy, hãng thuộc da, đều là hóa chất hết. Quý vị đều có thể hít những cái hóa chất mà nó bay trong không khí, cái mùi của nó trong không khí, ngay cả những hóa chất nó bay trong không khí. Đó, chúng ta hít vào, chúng ta bắt đầu có cảm giác. Tuy chưa có bị bệnh, quý vị đã bị tình trạng này, tôi vẫn khuyên quý vị sử dụng Lân Tonic bổ phổi ngay, để nó giúp cho cái sự chuyển động của phổi, cái sự hít thở của chúng ta dễ dàng hơn, và nó bỏ bớt, đẩy ra những cái độc tố có thể nằm lại trong phổi chúng ta và gây ra nhiều cái bệnh trạng khác. Thế thì đây là những cái bình thường mà chúng ta dễ bị. Nhưng mà từ những cái bình thường này, quý vị nhớ rằng là cái nguyên nhân mà gây ra tiến trình ung thư phổi có thể là do những hóa chất này, có thể là do những cái công việc làm mà chúng ta làm việc nặng nhọc quá, cho dù quý vị làm bằng chúng ta gọi là lao tâm đó, suy tư nghĩ ngợi quá, hoặc lao lực làm mệt mỏi quá. Cho nên không biết chúng tôi có nói về vấn đề suyễn trong tuần trước chưa, nhưng mà những người bị bệnh suyễn đó, quý vị sẽ thấy họ bị mệt, họ thở không được, hơi thở ngắn, thở hổn hển, rồi bắt đầu cố gắng thở nhưng mà cái đường airway, tức là đường khí quản, nó bị tắc nghẽn lại rồi, không thở được. Thì đây là một trong những cái tiến trình mà gây ra cái tình trạng làm cho người bệnh nhân mệt. Thì mình nói ngược lại, khi một người mà chúng ta có những cái tiểu sử của mình, hoặc là chúng ta đã từng bị suyễn đó, quý vị không được làm việc mệt quá. Bởi vì khi quý vị làm mệt như vậy đó, thì cái hệ thần kinh của phổi đó, nó tác động, nó làm cho oxygen đi vào trong máu của chúng ta chậm lại ít hơn, là quý vị không thở được ngay. Cho nên mình đang làm việc mệt quá, những người từng bị bệnh suyễn, chúng tôi khuyên không được làm mệt quá, không được làm quá sức. Quý vị mệt một cái là cơn suyễn nó tấn công ngay. Còn những người mà chúng ta bắt đầu có những cơn ho lạ rồi, mà những cơn ho lạ này thì chúng ta nói là phổi bị yếu thôi, nhưng mà những cơn ho lạ này nó kéo dài, nó có thể làm cho chúng ta ngực nó tức, nó đau lâm râm chẳng hạn, rồi ho lâu không ngừng, rồi có thể bị ho ra máu, thì những tình trạng này mình gọi là nặng nề. Quý vị phải đến gặp các bác sĩ ngay. để xem cái tình trạng phổi của mình như thế nào, ít nhất cũng phải đến gặp bác sĩ gia đình của mình để nghe những cái lời khuyên. Và bên cạnh đó thì chắc chắn dược thảo Lentonit bổ phổi mà chúng tôi đề cập đến là một trong những dược thảo quý vị cần trước tiên để mà giúp cho cái tiến trình phổi của chúng ta nó làm việc. Thì đây là những cái bệnh mà mình đang nói tới là do dị ứng, do công việc làm mà chúng ta gặp phải thôi. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà bây giờ cũng nói về phổi, nó còn có những cái bệnh trạng liên quan đến phổi. Các bác sĩ bây giờ, một người bệnh nhân đến, có thể vào MNC, có thể vào nhà thương, mà các bác sĩ thấy rằng là liên quan đến vấn đề hệ thống hô hấp, không thở được, thở hổn hển, khó thở chẳng hạn như vậy. Thì các bác sĩ diagnosis tức là định bệnh ngay, COPD. COPD nó do cái chữ chronic obstructive pulmonary disease, nó dùng cái từ chỉ đầu của những cái chữ này. Tiếng Việt Nam mình dịch ra là tắc nghẽn đường hô hấp mà bị chronic tức là kinh niên. Hoặc là có người thì dùng cái từ là suy hô hấp mãn tính. Thì thường thường những cái bệnh chứng này đó là nó bắt đầu tổn thương phổi rồi. Và nó gây ra cái tình trạng khó thở, không thở được, hơi ngắn, thở hổn hển. Mà nguyên nhân chính gây ra là những cái bệnh liên quan đến phổi. Thì hai cái bệnh mà thường thường y khoa hay nhắc tới đó là emphysema. Tiếng Việt Nam mình dịch ra là khí thủng. Và một cái bệnh nữa nó gọi là chronic bronchitis. Thì chúng ta gọi là viêm phế quản mãn tính. Những người mà bị cái tình trạng này đó là thường thường có những triệu chứng ho, rồi bị wheezing, khò khè, hơi thở ngắn, khó thở. Mỗi lần thở có thể bị đau ngực. Thì đó là những cái dấu hiệu của emphysema và chronic bronchitis. Mà cái emphysema này trả lại cái câu hỏi đầu tiên hôm nãy mà anh Việt Tấn nói đó. Cái emphysema này là một trong những cái bệnh mà những cái alveoli, những cái bong bóng nằm trong phổi, nó thuộc hệ thống hô hấp đó. Những cái bong bóng này và những cái mạch máu nhỏ ở trong phổi của chúng ta đó, nó bị co cứng lại. Cho nên người bệnh nhân không thở được hoặc là hơi thở bị ngắn. Lý do co cứng là vì thuốc lá. Những người nào mà hút thuốc lá chúng ta dễ bị cái bệnh này. Những cái bong bóng trong phổi chúng ta nó cũng giống như một cái bong bóng thường mà quý vị cho các cháu nó chơi, thổi ở ngoài. Mỗi một lần chúng ta thổi không khí vào thì cái bong bóng này nó nở ra. Những bong bóng này nó nằm trong phổi của chúng ta thì mỗi một lần chúng ta hít cái không khí vào đó, nó đưa vào trong những cái bong bóng này nó căng ra, cho nên cái hơi hít của quý vị càng dài thì không khí nó vào càng nhiều, những bong bóng này càng căng ra, chúng ta lại thở ra. Bây giờ những cái bong bóng này nó bị co cứng lại, nó bị chai rồi. Quý vị hít một cái không khí vào đầy cứng ngắc ngay, nó không nở ra được. Thì quý vị phải thở ra ngay. Nếu quý vị ráng hít nữa thì nó bị ngột. Cho nên đây là một trong những cái bệnh mà y khoa gọi là bị thở ngắn, thiếu khí là như vậy. Và do cái này là các bác sĩ người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là thuốc lá nó gây ra tình trạng này. Thế thì ngoài cái đó ra, chronic bronchitis trong phổi của chúng ta, phổi là cái nơi nó tạo ra đàm quá nhiều, thì đàm trong phổi chúng ta nó tạo ra rồi tự nó tiêu đi. Khi chức năng phổi bắt đầu có vấn đề, phổi tạo ra đàm mà đàm không tiêu đi được thì bắt đầu nó làm nghẽn lại, nó bắt đầu nó đi ra cái đường mình gọi là đường airway, tức là đường khí quản của chúng ta, càng lúc càng nhiều đàm. Thì khi có nhiều đàm như vậy đó, chúng ta phải ho để khạc nó ra, tự nó làm mình ngứa cổ. Đàm nó giữ lại trong đó, chúng ta hít vào hít ra không được, hơi thở nó bị ngắn. Rồi chúng ta bị pneumonia là viêm phổi. Chúng ta bị asthma, tức là mình gọi là cái gì, tức là suyễn. Asthma cũng vậy. Asthma, những người bị suyễn là những người mà cái đường khí quản của chúng ta đó, là cái đường mà cho không khí nó đi vào đi ra đó, nó có thể bị sưng lên, nó đầy đàm dãi ở trong đó. Nó có thể đầy những cái mucus, đàm dính ở trong đó. Nó làm cho càng lúc càng nhiều thì hơi thở đi ngang qua bị nghẽn lại. Và người bệnh nhân bắt đầu khó thở. Cho nên các bác sĩ biết như vậy, họ mới cho những người bệnh nhân chúng ta một số các loại thuốc mà xịt đó, MNC. Quý vị tự nhiên mà quá không thở được mà mình đã có cái gốc bệnh suyễn rồi, các bác sĩ cho như vậy là bỏ trong túi. Khi không thở được chúng ta há miệng ra xịt vào trong miệng mình 2-3 cái, ngậm lại để cho hơi thuốc nó đi xuống cái đường khí quản của chúng ta, nó làm nở ra. Thì khi cái khí quản chúng ta nở ra như vậy đó, thì không khí nó mới đi qua đi lại được, chúng ta mới không mệt và chúng ta thở lại được bình thường. Để sau đó từ từ mình uống thuốc, mình chữa cái bệnh suyễn của mình. Thì đây là những cái nguyên nhân, đây là những cái vấn đề mà đưa đến cái tình trạng làm cho chức năng phổi càng yếu đi và có thể gây ra đến cái sự việc mình nói là ung thư phổi.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với những chia sẻ vừa rồi, với những cái căn bệnh ho và bệnh có liên quan đến phổi thì rất là bao la, tại vì có nhiều cái nguồn gốc quá, nhiều cái sự việc có thể dẫn đến làm chúng ta bị phổi nó bị hư hại và nó bị yếu đi cái chức năng của nó. Và thưa bác sĩ, trong kỳ sau thì có thể mình sẽ nói về những vấn đề có liên quan đến bao tử mà vị tướng cũng đang muốn nghe trong tuần sau, phải không thưa bác sĩ? Và trước khi kết thúc chương trình thì vị tướng cũng xin được giới thiệu đến quý vị là thuốc về dược thảo số 12 bổ phổi, được bán ở những nơi ở vùng Arlington, thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A2Z Accessory. Quý vị có thể ghé qua những nơi này để hỏi mua thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, và đặc biệt là bổ phổi số 12 nếu như quý vị có những cái căn bệnh có liên quan, tại Hoa Tâm City, tại Ngọc Hàng Cosmetics, Sài Gòn Music Free Water, ở vùng Garden thì M&M Cosmetics, Vân Thảo Cosmetics, Thúy Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics, Hồng Phát Gift Shop, vùng Grand Prairie thì có Pacific Free Water, số 1 Beauty Center, tại vùng Carrollton, tại chợ Việt Nam Plaza. Và quý vị có những thắc mắc trong vấn đề dược thảo hay những căn bệnh mà quý vị cần tìm hiểu, muốn tham khảo với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, xin quý vị có thể gọi về số điện thoại 1-888-460-4646, 1-877-460-4646, vì tôi xin lỗi. Và xin bác sĩ Nguyễn Quang Hiền gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn. Chúng ta nói đến phổi thì giống như anh vừa mới nói đó, nó còn bao la, nó nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tạm ngừng ở đây đây. Và chúng tôi chỉ khuyên rằng là khi quý vị có những cái công việc làm như tôi vừa trình bày, hoặc là có những cơn ho lạ đó, thì quý vị có thể sử dụng dược thảo Lentonit bổ phổi. Ngay cả tình trạng suyễn thì chúng ta phải sử dụng thuốc này lâu hơn. Và trong cái thời gian chúng ta sử dụng như vậy một thời gian đó, thì từ từ bệnh suyễn nó nhẹ xuống từ từ, và có thể mình không bị lại trong vòng một thời gian rất là lâu, thì nào bị lại chúng ta lại dùng. Còn nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại thuốc xịt không thì nó cũng lại gây ra nhiều những bệnh trạng khác cho chúng ta sau này nữa. Cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược thảo đời sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Việt Tấn và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.
Tạm biệt anh.